Lời Chúa là sự sống, là niềm vui và phước hạnh cho chúng ta. Trước khi Hội Thánh nghe sứ điệp của Chúa qua mục sư quản nhiệm, kính mời Hội Thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, chương 3, từ câu 4 đến câu 18. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải từ mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bình ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chân ấy là trong Đấng Christ, màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Vả, Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Kính thưa Thánh, chúng ta được Chúa cho đến đây thờ phượng Chúa, tôi nghĩ rằng hết sức là vui mừng. Do vậy thì tôi cũng muốn nói ra một vài điểm liên quan đến vấn đề thờ phượng Chúa và trước nạn dịch coronavirus. Chúng ta ai nấy cũng biết là mình là con dân Chúa thì Đức Chúa Trời có 10 điều răn, phải không? Luật pháp. Và chúng ta phải tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời để nếu muốn được sống đẹp lòng Ngài, nếu muốn được sống trong sự chăm sóc của Chúa thì chúng ta phải làm đúng theo điều răn của Chúa. Là công dân của đất nước Úc, chính phủ Úc và Bộ Y tế Úc có luật liên quan đến coronavirus. Và nếu chúng ta muốn không bị lây bệnh hay là không bị bệnh thì chúng ta phải theo luật lệ của nước Úc. Đó là điều chắc chắn phải xảy ra. Chúng ta không thể nói là tôi không theo. Thì trong Hội Thánh chúng ta cũng áp dụng như vậy. Chúng ta tuân hành theo luật lệ của chính phủ Úc và đặc biệt của Bộ Y tế tại tiểu bang này. Cho nên có những điểm mà Hội Thánh chúng ta cần biết. Không những người đến nhà thờ, những người ở tại nhà ngay bây giờ theo dõi trên màn ảnh cũng cần phải biết để quý vị an tâm. Thứ nhất đó là khi chúng ta bước vào nhà thờ, chúng ta phải chịu khó đứng lại đo nhiệt độ. Đó là cái điều không tránh khỏi. Tại vì nếu nhiệt độ của quý vị lên trên 39 độ thì chắc chắn là chúng ta phải yêu cầu quý vị trở về nhà. Quý vị không thể để vào được. Tại vì đó là một triệu chứng, một những triệu chứng có thể bị lây bệnh. Thứ hai là khi bước vào nhà thờ, quý vị cần phải rửa tay bằng nước thuốc sát trùng. Xin đừng ai bước vào đây mà thiếu điều đó. Và thứ ba, quý vị bước vào thì nên giữ khoảng cách 1,5 mét, tuần tự đi vào, đừng đứng gần gần với nhau, không đúng luật. Rồi điểm thứ tư, tối hôm qua tôi có gửi thư, gửi tin tức ra Viber là tôi mạnh mẽ khuyến khích quý vị mang khẩu trang, highly recommend quý vị mang khẩu trang, vì đó nó ngăn ngừa được sự lây bệnh giữa mình với người khác, giữa người khác với mình. Cho nên trong tuần tới, tôi nghĩ rằng những người đến nhà thờ nên lưu ý việc này giúp tôi. Tôi cũng sẽ mang khẩu trang nữa. Cho nên khi tôi bước lên từ giảng thì tôi không mang khẩu trang, mà khi tôi tiếp xúc với ngoại giao tôi sẽ mang khẩu trang. Tại vì vấn đề tôi muốn chúng ta giữ gìn sức khỏe cho nhau, chỉ vậy thôi, theo luật của chính phủ. Và đương nhiên đối với những người trên 70 tuổi trở lên đó, thì chúng tôi khuyên là vì sức khỏe quý vị vào trong tuổi bước về già đó, quý vị có thể tạm thời ở nhà thờ phượng Chúa. Nhưng mà đương nhiên có những người 70 tuổi còn khỏe như tôi đó thì đi được, không có sao hết đó. Rồi thứ hai, hễ thấy mình không khỏe hay là nghi ngờ mình có triệu chứng bệnh cảm cúm thì cũng nên ở nhà. Tôi nói như vậy để quý ông bà và anh chị em an tâm là khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta được giữ gìn cẩn thận trong vấn đề lây bệnh. Và những người đang sợ không dám đến nhà thờ vì những điều đó cũng an tâm đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Vì nếu quý vị, con quý vị còn đi học được, quý vị còn phải đi làm, quý vị còn phải đi chợ, là quý vị tiếp xúc rất là nhiều người mà họ không giữ gìn được giống như trong nhà thờ chúng ta giữ gìn, thì tại sao chúng ta đi chợ được, đi học được, đi làm được mà không dám đi nhà thờ? Thì đó là điều chúng ta nên suy nghĩ lại. Một điểm nữa tôi cũng xin ông Thánh cũng lưu ý cho chúng ta, không phải là người không biết Chúa, không tin cậy Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ban sự sống, và Ngài cũng là đấng có quyền cất sự sống chúng ta đi bất cứ lúc nào, không phải vì bệnh coronavirus thôi, vì bất cứ lý do nào khác. Chúng ta phải tin cậy Đức Chúa Trời giữ gìn chúng ta. Chúng ta không thể không tin cậy Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này được. Và chúng ta nói, không nói đúng là chúng ta cần phải tin cậy Đức Trời hơn nữa, và phải bày tỏ đức tin của mình, sự mạnh dạn của mình để mà đến thờ phượng Chúa. Tôi nói như vậy, tôi không ý là đốc thúc quý vị nếu quý vị cảm thấy không an tâm, nhưng mà tôi xin chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại về đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống và đấng cất sự sống chúng ta đi. Cho nên tôi nói điều đó để khuyến khích mọi người tận dụng cơ hội, tại vì có những nơi chính phủ giống như tại Victoria mà chúng ta sẽ cầu nguyện sau thì giờ giảng, hiện nay họ không được đến nhà thờ, chỉ có 5 người đến nhà thờ thôi để thâu hình thôi, gồm có một sư quản nhiệm, người là người đàn, người hát và người lo âm thanh, người lo màn ảnh, chấm dứt, không ai được đến hết. Họ rất là khổ sở về chuyện đó. Mà chúng ta Chúa cho còn mở cửa nhà thờ được thì tại sao chúng ta không đến nhà thờ? Cho nên xin Chúa dạy dỗ chúng ta và khuyến khích chúng ta suy nghĩ vấn đề này kỹ lưỡng hơn. Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta qua lời của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời đã đấng ban cho chúng con lời của Ngài để hướng dẫn đời sống của chúng con. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra để học hỏi với nhau và nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật và giúp chúng con áp dụng lẽ thật đó vào trong đời sống hàng ngày của chúng con. Không những trong sự thờ hầu vị Chúa giữa hội thánh, nhưng mà tại nhà, tại bất cứ nơi nào Chúa đặt để chúng con. Hầu cho chúng con bày tỏ được sự vinh hiển của Chúa và vẻ đẹp của Chúa đối với những người xung quanh. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thành phố Côn Tô vào thời Phao-lô là nơi mà người dân rất muốn làm giàu và rất muốn nổi tiếng. Trong đế quốc La Mã thời bấy giờ, vấn đề được nổi tiếng hết sức quan trọng, và người dân nhờ những bậc thang trong xã hội mà trở nên giàu có và nổi tiếng. Thí dụ như người nào đưa ra một tư tưởng mới được nhiều người ủng hộ, hoặc là đưa ra một sáng lập một tôn giáo mới được nhiều người khác ham thích, thì người đó sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có. Cho nên người dân rất là tôn trọng những người lãnh đạo nào gây ấn tượng mạnh mẽ trên mình và trên những người khác. Riêng đối với Phao-lô, và rất tiếc cho Phao-lô, Phao-lô có thể là người viết văn rất là hay, nhưng Phao-lô không phải là người có khẩu tài. Và Phao-lô không phải là người có một chức vị quan trọng trong xã hội. Phao-lô kiếm sống bằng nghề mai trại. Cho nên tín đồ tại Corinto thiếu sự tôn trọng sứ đồ Phao-lô. Và qua thư Côn Tô thứ nhì, đặc biệt là qua phân đoạn mà chúng ta vừa nghe trong Côn Tô thứ nhì đoạn 3 câu 4 câu 18, Phao-lô binh vực cho chức vụ của ông, chức vụ về giao ước mới. Và ông nói rằng không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ông xem chức vụ về giao ước mới này là chức vụ vinh hiển. Và ông yêu cầu tín đồ tại Côn Tô để ý điều này mà tôn trọng chức vụ đó. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ phân đoạn này và rút ra cho mình một số bài học. Thứ nhất là một vụ cho chức giao ước mới. Từ câu 4 câu 6, Phao-lô trả lời cho câu hỏi mà chính ông đưa ra trong đoạn 2 câu 16. Ai xứng đáng cho sự này? Tức là ai xứng đáng cho chức vụ, cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Phao-lô trả lời rằng chức vụ giao ước mới của ông đến từ Đức Chúa Trời. Và nói đây, ông nói đây không phải là ông bày tỏ sự khiêm nhường, nhưng ông nói đây là một sự kiện thực tế. Một sự kiện thực tế là ông nói rằng ông xứng đáng cho chức vụ đó. Phao-lô cho biết ông không cần thư giới thiệu hay là chứng nhận là sứ đồ của ai, nhưng mà Chúa Thế Giê-xu hành động qua chức vụ của ông và qua ông. Ngài viết thư giới thiệu trong lòng tín đồ người Côrintô. Do đó, này là sự tin chắc chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Trời. Hay là chúng tôi tin cậy như vậy, tức là chúng tôi không cần thư giới thiệu, nhưng mà chính Chúa là Đấng giới thiệu chúng tôi. Chúng tôi tin cậy như vậy là vì nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu có nơi Đức Chúa Trời. Và chữ tin cậy này được viết trong thụ động cách nói đến lòng tin cậy đối với đối tượng, chứ không phải lòng tin cậy đến từ con người của ông. Tức là sự tin cậy này không phải do lòng can đảm của ông, không phải do tài năng của ông, không phải do ông quá tự tin, nhưng mà là từ công việc Đức Chúa Trời đã thực hiện. Trong đó, Ngài thực hiện trong đời sống của con dân Chúa tại Côrintô. Chính Đức Chúa Trời đã ban tài năng cho Phao-lô và những người khác để giúp việc giao ước mới. Cho nên Phao-lô không có thi hành chức vụ bằng sức của mình như tín đồ Côrintô nhận xét và muốn như vậy để bày tỏ khả năng của mình. Ông chỉ là người giúp việc thôi. Mà chữ giúp việc có thể hiểu là người đại diện cho người khác hay là người đại diện thi hành sứ mạng của người khác. Cho nên người giúp việc thì không phải dựa vào khả năng, nhưng mà trong tinh thần của người giúp việc Đức Chúa Trời đó là dựa vào lòng trung tín. Và Phao-lô viết trong đoạn 4 câu 1 rằng vậy nên chúng tôi chẳng nhờ sự thương xót, vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này thì chúng tôi chẳng ngã lòng. Cho nên nó không dựa vào khả năng, nhưng mà nó dựa vào lòng trung tín đối với chức vụ được giao phó. Cho nên Phao-lô giàu hoàn cảnh như thế nào vẫn chẳng ngã lòng, vẫn trung tín. Và khi đề cập đến giao ước mới tại đây, Phao-lô không thể không nhớ đến ý nghĩa của lễ tiệc thánh mà ông nhắc cho tín đồ tại Côrintô trong đoạn Côrintô nhất đoạn 11 câu 23 trở đi về lời phán của Chúa Giê-xu: này là sự giao ước mới trong huyết ta. Giao ước mới này dựa vào sự chết thai của Chúa Thế Giê-xu, hay nói cách khác, sự chết thai của Chúa Giê-xu đã thiết lập một giao ước mới. Và nếu nói đến giao ước mới thì gián tiếp chúng ta nó muốn nói đến giao ước cũ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với dân Israel ngày xưa qua Môi-se. Đang cái giao ước cũ về chữ thì giao ước mới về Thánh Linh, nghĩa là nội dung giao ước này á, hai giao ước này nó khác nhau. Một bên là chữ đòi hỏi người trong giao ước đó phải thi hành, một bên kia giao ước mới là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và theo tiên tri Jeremy, Đức Chúa Trời hứa với dân Israel và Judah rằng Ngài sẽ lập với họ một giao ước mới không giống như giao ước mà Ngài đã thiết lập với tổ tiên họ khi rời Ai Cập, tức là với Môi-se đó. Giao ước cũ được viết trên bảng đá, nhưng giao ước mới được viết trong tấm lòng của họ. Họ sẽ là dân thuộc về Ngài và Ngài là Đức Chúa Trời họ. Một sự ban cho chứ không phải là một sự đòi hỏi. Tại sao Phaolô biết rằng chẳng phải giới ước về chữ bèn là giới ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Hay nói cách khác, tại sao giới ước cũ, tại sao 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel qua Môi-se lại làm cho chết? Tại sao điều răn trước mặt ta, ngươi chớ các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, ngươi chớ lấy danh Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, hãy lấy ngày nghỉ làm nên ngày thánh, hãy hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam, lại làm cho chúng ta chết? Phaolô cho biết lý do tại sao. Là tôi chẳng làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Nên điều răn vốn làm cho tôi sống lại dắt tôi đến sự chết. Đó là lý do. Trong bữa ăn tối của gia đình, đứa con trai hỏi ba nó rằng, ba, mình có thể ăn con sâu rộm không ba? Ông cha nghiêm giọng rằng, trong bữa ăn con không nên nói những vật dơ dái đó, nghe chưa? Thì ăn xong người cha hỏi con, bây giờ ăn xong rồi, con nhắc lại câu hỏi con hỏi ba khi nãy đi. Thì con trả lời rằng, dạ thưa ba, không cần nữa, tại vì ba đã ăn nó rồi. Chứ đứa con muốn ba đừng ăn để mà giữ gìn sức khỏe tốt, nhưng mà người cha vì truyền thống, vì văn hóa không cho con nói, cho nên ông đã ăn con sâu rộm, đem đến sự nguy hiểm. Đương nhiên Phaolô không ý nói rằng giới ước cũ hay là 10 điều răn là xấu, nhưng mà muốn nhấn mạnh rằng nếu ai nghĩ rằng mình sẽ cố gắng giữ trọn các điều răn đó cho thấy mình là người công chính, thì người đó sẽ chết trong tội lỗi. Vì chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, không ai có thể làm trọn được pháp được. Cho nên giao ước cũ đó nó dẫn đến sự chết rồi chỗ đó. Tại sao giao ước mới, hay là giao ước về Thánh Linh, hay là giao ước mới đó làm cho sống? Phaolô chưa biết như sao? Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Tức là điều gì con người không thể làm được trọn theo trọn luật pháp đó, thì Đức Chúa Trời làm rồi. Ngài làm sao? Ngài đã bị cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Cho nên Chúa của Thế Giê-xu đã xuống thế, Ngài sống trọn vẹn, Ngài làm trọn luật pháp, cho nên chúng ta là người được sống trong giao ước mới. Những gì mà chúng ta không làm được theo luật pháp đó, thì Chúa có thể Giê-xu thay ta làm rồi. Cho nên đang khi giao ước cũ chứa đựng những đòi hỏi dẫn đến sự lên án và sự chết, thì giao ước mới chứa đầy lời hứa đến sự xưng công bình và sự sống. Và Phaolô ông nói rằng, tôi hết sức là hãnh diện và được vinh hiển vì tôi đã bước vào chức vụ của giao ước mới này. Cho nên Phaolô muốn đặt vấn đề câu hỏi cho hội thánh Côrintô rằng, anh em muốn gì đây? Anh em muốn đánh giá người giúp việc Đức Chúa Trời qua khả năng của họ, hay là anh em muốn đánh giá họ qua sứ điệp mà họ truyền cho anh em? Mặc dù ông không phải là người giỏi về tài ăn nói, mặc dù ông chỉ là người mai trại thôi, nhưng mà sứ điệp của ông là một sứ điệp hết sức là vinh hiển. Sứ điệp đem đến sự sống cho người khác. Như vậy ông nói là, anh em ơi, tôi muốn anh em hiểu điều đó, và anh em tôn trọng người mang sứ điệp sự sống cho anh em. Và điểm thứ hai về nói về sự vinh hiển của giao ước mới. Từ câu 7 đến câu 11, Phaolô đưa ra 3 điểm vinh hơn của giao ước mới đối với giao ước cũ. Thứ nhất, nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Thứ hai, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Và thứ ba, vả cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Nói cho dễ hiểu, giao ước mới giao cũ nha. Nếu giao ước cũ về sự định tội con người được vinh hiển, thì chức vụ sự công bình giao ước mới lại càng vinh hiển hơn bội phần. Nó đi nên thứ tự như vậy đó. Điểm thứ nhất, trong câu 6, Phaolô đề cập đến giao ước về chữ làm cho chết và giao ước về Thánh Linh làm cho sống. Bây giờ qua câu 7, Phaolô đề cập đến chức vụ về sự chết và chức vụ về của Thánh Linh. Chức vụ về sự chết được khắc trên bảng đá, tức là 10 điều răn, trong đó với nội dung đòi hỏi và ngâm dọa. Và sứ điệp này không thể tách rời người mang sứ điệp cho dân Israel. Phaolô tóm gọn câu chuyện là khi Môi-se nhận hai bảng đá luật pháp và từ trên núi Sinai đi xuống đó, thì cái thánh như sao? Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm. Thì muốn hiểu rõ câu ý chỗ này đó, thì chúng ta phải quay lại câu chuyện Môi-se nhận 10 điều răn trên núi Sinai được ghi trong Xuất Ghi Tô Ký đoạn 34 câu 29 câu 35. Câu chuyện như thế này: sau 40 ngày sống ở trên núi với sự hiện diện, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Môi-se cầm hai bảng đá luật pháp từ trên núi đi xuống. Môi-se không ngờ rằng sau 40 ngày sống trong sự hiện diện gần gũi với Đức Chúa Trời đó, da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Khi xuống núi thì A-rôn và dân Israel sợ, không dám đến gần Môi-se bởi vì sự sáng quá rực rỡ trên khuôn mặt của ông. Môi-se bèn gọi A-rôn và các trưởng lão Israel lại gần, thuật cho họ nghe mọi điều mà Đức Chúa Trời phán dạy mình. Và Môi-se mỗi lần Môi-se nói chuyện với dân chúng là Môi-se phải che, lấy màn, lấy cái tấm vải mỏng che mặt mình lại để sự sáng không có rực rỡ mà họ sợ không dám đến gần. Nhưng mà mỗi khi lên núi gặp Đức Chúa Trời thì Môi-se bỏ tấm màn ra và Môi-se nhận được sự sáng của Chúa phản ảnh qua khuôn mặt của mình. Và chuyện nó cứ tiếp tục như vậy. Cho nên khi Môi-se xuống núi đó mà che lấy màn che mặt mình lại đó, thì sự sáng ông không có rực rỡ như đáng phải rực rỡ. Và sự sáng đó sẽ bắt đầu nó mờ dần, tại vì không gặp Đức Chúa Trời. Nên họ không thấy, nên dân Israel không thấy sự sáng rực rỡ đó. Rồi mỗi khi vào đền tạm hầu chuyện Đức Chúa Trời đó, Môi-se lại dỡ cái màn ra, lấp ra. Và hành động này nó tiếp tục như vậy, cho nên Môi-se nhận 10 điều răn. Thì Phao-rô muốn nói rằng nan đề của chúng ta nó cũng giống như nan đề của dân Israel đó, là chúng ta không thấy sự rực rỡ của giao ước mới, tại vì có những tấm màn nó che. Và những tấm màn đó mà Phao-rô nói rằng đây là điều mà ông nói rằng: tôi chẳng làm điều lành mình muốn nhưng làm điều mình ghét, nên điều răn vốn làm tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Tức là chúng ta không thấy được ánh sáng diệu kỳ của giao ước mới vì chúng ta bị tấm màn đã che. Và điểm thứ hai, dầu cho chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, phương chi chức vụ Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Thì tại sao? Thì Ê-sa-chen, tiên tri sinh ghi lại lời Đức Chúa Trời sao: ta sẽ rưới nước trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự uế và mọi thần tượng các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng định ta và làm theo ta. Nói cách khác đó, chúng ta không thể sống đúng theo luật pháp đòi hỏi, chúng ta chỉ chờ sự hình phạt mà thôi. Thì với giao ước mới, chúng ta những con người phạm luật pháp Đức Chúa Trời đó được Ngài xưng là công bình, và chúng ta thấy ân điển của Ngài một cách rõ ràng. Chúa đặt thần của Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta làm theo lời của Ngài, có quyền làm theo lời của Ngài. Cho nên Phaolô cho biết rằng: nhưng hiện nay sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các thiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Luật giao ước cũ đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đủ các điều răn. Giao ước mới là chúng ta nhờ cậy ân điển của Đức Chúa Trời mà được xưng công bình. Những gì chúng ta cần làm, Chúa Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta rồi. Nên trong giao ước mới chúng ta thấy sự ân điển của Chúa rực rỡ hơn. có một mục sư lái xe đến thành phố khác. Bởi vì đến thành phố lạ nên ông không quen những bảng ghi tốc độ, giới hạn tốc độ đó. Và ông chạy quá tốc độ, bị cảnh sát công lộ chặn lại và đưa giấy ông phải ra hầu tòa. Ngài rất tức tòa bị chánh án hỏi mục sư. Mục sư nhận tội hay là không nhận tội? Tức là nhận tội là quá tốc độ hay là không nhận tội quá tốc độ? Thì mục sư trả lời, dạ thưa tòa, nhận tội. Vị chánh án tuyên bố, tôi phạt mục sư 280 đô la. Mục sư đã phạm luật và mục sư phải đóng tiền phạt. Đó là luật. Nói xong, vị chánh án lấy trong túi ra 280 đô kèm với tờ giấy phạt và nói, nhưng tôi sẽ trả tiền phạt cho mục sư. Đó là ân điển. Đáng lẽ mục sư phải trả tiền phạt, đó là luật pháp. Nhưng mà vị chánh án móc tiền túi ra trả cho luật sư, đó là ân điển giữa cũ giữa mới. Và sau đó bị anh chánh án mời mục sư đến nhà ăn trưa nữa chứ. Đó là ân điển Đức Chúa Trời đối với chúng ta, đó là giao ước mới. Như vậy cái điều vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Luật pháp mười răng qua đi, lý do là giao ước mới này nó vinh hiển hơn, nó thay thế. Điểm thứ ba chúng ta cần lưu ý rằng luật pháp và tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đời sống con người vẫn có giá trị. Mười điều răn vẫn có giá trị. Đó là điểm mà chúng ta phải hiểu phần một gì khác. Tức là chúng ta không thể bỏ đi điều răn trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng tạm cho mình, chớ lấy danh Đức Giê-hô-va và Đức Trời ngươi mà làm chơi, hãy lấy làm ngài nghĩ rằng làm nơi người thánh, hãy hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam. Điều răn này vẫn có giá trị. Nhưng chức vụ hay công tác về luật pháp phải qua đi vì chúng ta có giao ước mới vinh hiển rất cao hơn. Đang khi chức vụ giao ước cũ phải qua đi thì chức vụ của giao ước mới bền vững, và vì giao ước mới bền vững nên chúng ta không cần một giao ước mới nào khác nữa hết. Và vì thế, chính vì giao ước mới bền vững, không cần một giao ước mới nào khác, cho nên nó vinh hiển biết là dường nào. Và cảm ơn Chúa chúng ta đang sống trong giao ước mới. Phần đoạn thánh từ câu 12 câu 18 Paulo trình bày hai vấn đề. Thứ nhất, ông hạnh diện về chức vụ của mình khác với Môi-se che mặt bằng tấm màn. Và thứ hai, ông nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không bị tấm màn che, khác với những người Do Thái bị tấm màn che khi đọc luật pháp Môi-se. Từ sự chú tâm đến chú tâm sứ mạng, Paulo chuyển sự chú tâm đến sứ giả. Paulo cho biết rằng vậy chúng ta có sự trông cậy dựng ấy nên rất được tự do. Chữ vậy nối kết ý trước vì sự vinh hiển của giáo ước mới nên đó là hy vọng của chúng ta, và điều đó mang đến chúng ta sự tự do. Chữ tự do này nên hiểu là mạnh dạng, và chúng ta có thể đọc như sau: vậy chúng ta có sự hy vọng dường ấy nên rất được mạnh dạng. Ý trông cậy dường ấy liên hệ đến sự tin chắc trong câu 4, tức là chúng ta tin chắc rằng sự hoạn nạn tạm và nhẹ chúng ta sanh chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Đó là sự tin chắc của chúng ta. Phaolô ứng dụng sự sáng trên mặt của Môi-se sau khi ở với Đức Chúa Trời 40 ngày trên núi Sinai với sự sáng đáng tinh lành của Chúa Thánh Giê-xu, và tấm màn che mặt của Môi-se với tâm trí của người ngày hôm nay. Ngày nay tâm trí cứng cỏi, tâm lòng kiêu ngạo, phong tục truyền thống, tôn giáo cũ giống như một tấm màn che sự sáng đáng của tinh lành, để rồi có biết bao nhiêu người không hạ mình xuống ăn năn tội và tin nhận Chúa Thánh Giê-xu. Nếu giới cũ được xem là tốt, giới mới được xem là tốt hơn, tại sao dân Israel và con người ngày nay khước từ giới mới? Phaolô cho biết rằng đó là vì họ còn bị tấm màn che phủ giống như che phủ trên mặt Môi-se, và những tấm màn về truyền thống, về tôn giáo cũ, về lòng kiêu ngạo, về phong tục che tấm lòng của con người ngày hôm nay. Những ai cố gắng giữ luật pháp và những luật lệ tôn giáo để mong được cứu rỗi, người đó sẽ bị trói chặt vào những luật lệ và lễ nghi, mà biết rằng mình không bao giờ thỏa mãn được những đòi hỏi đó. Chừng nào chúng ta mới giữ hết những luật lệ của tôn giáo? Khi điều răn thứ 9 dạy chúng ta ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, tức là chúng ta không được nói dối, chớ nói dối ha, không được nói dối, không được nói nửa thật nửa dối, không được lường gạt, không được nói cái kiểu mà muốn hiểu sao hiểu, nhưng chúng ta phải nói thật. Giờ làm sao chúng ta làm được đây? Chúng ta không làm được. Đó là lý do tại sao mỗi lần nhắc tới chúng ta bị cắn rứt, chúng ta mang mặc cảm tội lỗi. Nội có một điều đáng đó thôi là chúng ta bị mang biết bao nhiêu mặc cảm tội lỗi. Chúng ta trở nên tù nhân của những luật lệ. Và vì không thể sống trọn đạo, làm người theo tôn giáo và mặc cảm thất bại trong cuộc sống đó, nên tự nhiên chúng ta mang lấy một gánh nặng ngàn cân trên mình. Lúc nào cũng cảm thấy mình có tội hết. Nhưng mà khi tin cậy Chúa Thế Giê-xu yêu thương chúng ta, Ngài chấp nhận chúng ta, Ngài chết thay cho chúng ta, Ngài tha thứ tội chúng ta, Ngài cứu rỗi chúng ta, chúng ta được cất gánh nặng ngàn cân đó đi. Và Phaolô cho biết rằng Thánh Linh của Chúa đâu thì sự tự do cũng ở đó. Một người có Chúa Thánh Linh hay là một người tin nhận Chúa Thế Giê-xu, người đó có sự tự do cất đi khỏi cái nặng đó. Điểm quan trọng chúng ta cần lưu ý là sự vinh hiển được đề cập trong Kinh Thánh và qua thiên nhiên đều thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong Cựu Ước chúng ta vừa học biết đó, Đức Chúa Trời bằng lòng chia sẻ sự vinh hiển đó cho Môi-se. Đến nỗi mà Môi-se đi xuống núi, khuôn mặt Môi-se rực sáng, người ta phải sợ. Rồi qua đến Tân Ước, Ngài bằng lòng chia sẻ sự vinh hiển đó cho Phao-lô. Và chức vụ ông đi khắp nơi giảng Tin Lành. Và hơn thế nữa, Ngài cũng chia sẻ sự bình yên đó cho chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta không ngờ. Cho nên Phao-lô biết trong câu cuối đó, câu 18 đó, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cùng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Câu này có thể hiểu như sao? Chúng ta ai nấy với mặt không bị màn che, nhìn xem sự vinh hiển Chúa thì được biến hóa như ảnh tượng Ngài từ mức độ vinh hiển này đến mức độ vinh hiển khác. Tất cả đều đến từ Chúa là Thánh Linh. Chúng ta thấy điểm quan trọng này không? Đức Chúa Trời bằng lòng chia sẻ sự vinh hiển Ngài đối với những con người vĩ đại như Môi-se và Phao-lô. Nhưng mà rồi Ngài cũng bằng lòng chia sẻ với sự vinh hiển đó với chúng ta là những con người rất là tầm thường. Chữ hóa nên là biến hóa trong câu, thì hóa nên của một ảnh tượng Ngài nói rằng sẽ sự biến hóa tâm trí và tâm lòng chúng ta trở nên giống như Chúa Thế Giê-xu. Sự vinh hiển mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta tuyệt vời hơn và lâu bền hơn sự vinh hiển mà Môi-se nhận được. Sự vinh hiển Môi-se nhận được đó, nó mờ dần, nhưng sự vinh hiển chúng ta bền bỉ hơn, tuyệt vời hơn. Khi nhìn xem Đức Chúa Trời mà không bị màn tâm trí che đó, cá tính ta sẽ càng ngày càng giống như Chúa Giê-xu hơn. Nói cách khác, càng gần Chúa Cứu Thế Giê-xu chừng nào, chúng ta lại càng giống Ngài hơn chừng ấy. Trở nên giống như Chúa Giê-xu là ý chỉ của Đức Trời khi Ngài cứu rỗi chúng ta. Điều này không phải xảy ra cho những người có chức phận trong hội thánh. Nhưng mà chúng ta, tất cả chúng ta, ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự bình yên. Cho nên càng gần Chúa chừng nào, chúng ta lại càng bày tỏ vẻ đẹp của Chúa ra chừng ấy. Và khi người ta thấy vẻ đẹp của Chúa, thưa Thánh, họ tôn trọng chúng ta. Đó là một chức vụ vinh hiển mà Chúa ban chúng ta. Trên bức tường gần cổng ra vào của Alamo, Antonio, Texas, là nơi ghi dấu một cuộc chiến đẫm máu giữa lực lượng Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ vào năm 1836. Tại đó có một tấm biển được gắn như sau và ghi như sau: James Butler Bonham. Không có hình ảnh lưu lại. Đây là ảnh bán thân của người cháu, thiếu tá James Bonham đã qua đời, nhưng rất giống người chú. Tấm ảnh được gia đình cho gắn tại đây để mọi người có thể biết hình ảnh của người chú đã chết cho sự tự do. Nói cái khác đó, vào cuộc chiến đẫm máu, trong cuộc chiến đẫm máu đó vào năm 1936 giữa lực lượng Hoa Kỳ và Mexico, thì có một người đã chiến đấu dũng cảm, giữ vững thành lũy Alamo. Nhưng mà rất tiếc là không có một hình ảnh nào của người anh hùng đó. Nên sau này người ta lấy hình của người cháu, rất giống người chú đó, và gắn lên và nói với mọi người đến xem rằng, đến tham quan rằng, người đã chết vào năm 1836 cho sự tự do này, không còn để hình ảnh gì cả. Nhưng mà đây là hình người cháu rất giống như người chú, cho nên khi quý vị nhìn thấy người cháu, quý vị có thể nghiền hỉ đến ngay người chú, hiểu biết, nên là có thể tưởng tượng được người chú khuôn mặt như thế nào. Biết bao nhiêu người không thấy vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Nhưng mà qua đời sống của chúng ta, là những người đang ngồi tại đây, những người đang nghe bài giảng này, chúng ta mong rằng họ sẽ thấy vẻ đẹp của Chúa qua đời sống của chúng ta. Họ biết Chúa Giêsu là thế nào. Đang khi các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hết sức rõ ràng qua cảnh bình minh, qua thời lúc giờ đứng bóng, hay là qua trời hoàng hôn, lúc mà không có mây che đó, thì đời sống chúng ta có thể làm lu mờ và che khuất sự bình yên của Chúa bởi sự cứng lòng của mình, và cũng có thể bởi tội lỗi nào đó còn giấu kín trong cuộc đời của chúng ta. Nó là tấm màn che sự bình yên của Chúa, để sự bình yên của Chúa không chói rọi cho người khác thấy. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời chỉ chúng ta biết lãnh vực nào trong đời sống chúng ta cần được biến đổi để sự vinh hiển của Chúa phản ánh càng rõ ràng hơn, thì chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Trời giúp chúng ta không phản ảnh hình ảnh ai khác ngoài phản ảnh hình ảnh của chính Ngài. Và hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta nhìn thấy Ngài rõ ràng hơn, để chúng ta phản ảnh Ngài rõ ràng hơn bằng cách chúng ta lắng nghe lời Ngài và làm theo lời của Ngài. Cho nên Phaolô muốn nói với Thánh Côrintô rằng, anh em ơi, giao ước mới nó vinh hiển hơn, sáng lạ hơn giao ước cũ. Và tôi là người được Đức Chúa Trời giao cho công tác này. Và tôi lấy làm vinh dự được đứng trong công tác này. Và tôi mong anh em hiểu được và tôn trọng chức vụ. Đừng dựa vào những tiêu chuẩn của thế gian, nhưng hãy nhìn vào sứ điệp mà tôi trao truyền cho anh em. Để anh em biết rằng chúng ta thật là được vinh dự bước vào giao ước mới của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước chúng ta.